Thế thì tại sao mà phải quán tứ đế? Bởi vì từ trước đến đây, kể cả phẩm Như Lai, quán Như Lai, rồi tới cái phẩm quán Điên Đảo, thì tất cả Như Lai cũng không thực, mà Điên Đảo cũng không thực. Nhưng với pháp tứ đế thì hàng nhị thừa thấy nó thực rồi không thực. Bởi vì chữ đế là chân lý, là lẽ thực. Như vậy thì tứ đế là bốn pháp thật, mà đã là thật thì phải cố định, phải không? Vì vậy cho nên phải có một cái nghi ngờ. Như vậy pháp tứ đế có phải là cố định hay không? Mà nếu pháp tứ đế cố định thì tất cả pháp khác cũng phải là cố định à. Cho nên ở đây, đến phẩm này mình quán pháp tứ đế để thấy rằng từ cái pháp thế gian là điên đảo đến pháp tứ đế nguyên cũng không có tự tính, để thấy rõ rằng không phải pháp phàm không tự tính, mà kể cả pháp thánh cũng không tự tính, cho thấy tột cái nghĩa đó. Vì vậy mà ở đây mới quán cái pháp tứ đế. Bây giờ trong chữ nghĩa, phẩm thứ 24 quán tứ đế. Ngoại nhân hỏi rằng đó, bây giờ ta mới lập luận phá bốn thứ điên đảo, thông đạt được tứ đế, được cái quả tứ quả sa môn. Nếu tất cả đều không, không sanh cũng không diệt, như thế ác không có cái pháp tứ thánh đế à. Như vậy thì bốn câu tụng này để khẳng định, nếu ông chấp rằng tất cả pháp không, không sanh không diệt, và không sanh không diệt tức là không có pháp tứ thánh đế à. Bởi vì không tứ thánh đế thì kiến khổ cùng với đoạn tập, chứng diệt và tu đạo, như thế diệt như thế đều không. Như vậy thì bốn cái quả sa môn cũng phải không à. Kiến khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo đó là cái giác ngộ của hàng sa môn, mà như vậy thì bốn cái đó là không. Vì những việc như ấy không, ác là không có bốn quả. Vì không có bốn quả thì đắc hướng cũng nên không. Đắc tức là đắc tu hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán. Hướng là hướng a na hàm, hướng tu đà hoàng, hướng a na hàm, hướng la hán. Đó tức là cái đắc và hướng cộng lại gọi đó là tám quả, bốn quả và bốn hướng. Như vậy thì mình mới thấy rằng cái tu nhân kiến khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo mà được hướng tu đà hoàng, đắc tu đà hoàng, hướng a na hàm, đắc a na hàm trở lên. Mà nếu không có tứ đế thì lấy gì mà có kiến khổ đoạn tập phân vân. Mà không có kiến khổ đoạn tập thì cái gì để mà chứng quả từ sơ quả đến tứ quả, hay là hướng từ sơ đến tứ? Nếu không có tán hiền thánh thì không có tăng bảo, bởi vì không có tứ đế thì cũng không có pháp bảo à. Nếu không có tán bậc hiền thánh đó thì không có tăng bảo, không có pháp tứ đế thì không có pháp bảo. Bởi do không pháp bảo tăng bảo thì cũng không có Phật bảo. Như thế ông nói không á, ắt là ấy, ắt là phá tam bảo, kết tội nặng nề à. Nếu ông nói cái lý không à, không sanh không diệt, không sanh không diệt tức là không có tứ đế, không tứ đế tức là không có pháp à, mà không có pháp tứ đế thì làm gì có tu chứng đắc tứ quả sa môn vân vân, đó là không có tăng. Mà không có tăng thì Phật là tu từ nơi pháp mà ngộ đạo chính quả thành Phật, mà không có pháp bảo thì lấy đâu mà tu, thì như vậy cũng không có Phật bảo luôn. Vô tình hay là cố ý ông đã phá tam bảo à. Như vậy lý luận đó thì mình nghe vững chưa? Với mình thì chắc mình biết, phải không? Để đây giải thích thêm, nếu tất cả pháp thế gian đều không, không có thì nên không sanh không diệt, bởi vì không sanh không diệt ác không có tứ thánh đế. Vì cớ sao? Từ tập đế sanh khổ đế, tập đế là nhân, khổ đế là quả. Diệt cái khổ tập đế gọi là diệt đế. Cái ở này nhớ, diệt cái khổ tập đế. Tại sao mà diệt cái khổ tập đế? Tức là diệt cái khổ đế và diệt cái tập đế. Nhưng mà cái khổ đế không có diệt, mà diệt cái tập đế, thì tập đế là nhân. Cho nên khi cái tập đế hết thì cái khổ đế nó cũng hết. Vì vậy mà nó diệt cái khổ tập đế gọi là diệt đế. Hay đến diệt đế gọi là đạo đế. À, đạo đế là nhân mà diệt đế là quả. Như thế tứ đế có nhân có quả. Nếu không sanh không diệt thì không tứ đế. Vì tứ đế không thì không có thấy khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo. Thấy khổ, đoạn tập, vì thấy khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo không thì không có bốn quả sa môn. Vì không có bốn quả sa môn thì không có tứ hướng, tứ đắc. À, nếu không có tám bậc thiền thánh này thì không có tăng bảo. À, lại tứ thánh đế, vì tứ thánh đế không, pháp bảo cũng không. Nếu pháp bảo không thì tăng bảo. À, nếu pháp bảo tăng bảo không thì làm sao mà có Phật? À, được pháp gọi là Phật, không pháp thì làm sao mà làm thì cái gì làm Phật? Ông nói các pháp đều không thì phá hoại tam bảo. À, lại nữa, cái pháp không nó hoại cả nhân quả, cũng hoại luôn cả tội phước, và cũng thải, cũng lại thải hủy hoại tất cả pháp thế tục. À, như vậy thì chẳng những hoại tam bảo thôi mà hoại tất cả pháp thế tục nữa. Nếu nhận cái pháp không á thì phá cái tội phước và cái quả báo tội phước, cũng phá cái pháp thế tục. Có vì có những cái lỗi như thế, à, các pháp chẳng nên không. Đó, như vậy thì kết thúc các pháp không phải là không. Thì như vậy quý vị mới thấy ở đây nêu lên một cái lý do mà rất là rõ ràng. Đó, đầu tiên là nói, nếu ông nói rằng tất cả các pháp không, không nên nó không sanh, nó không diệt, phải không? Vì không không sanh không diệt thì làm gì có tứ thánh đế. Đó, mà nếu tứ thánh đế không á thì làm gì có người tu chứng tứ quả sa môn. Mà tứ quả sa môn không á thì tức là không có tăng. Đó, như vậy thì ở đây nó tăng á là bậc nào? Mấy chú thấy tăng là bậc nào? Tức là tám bậc hiền thánh. Đó, như vậy thì ở đây mình có lọt sổ hay là được tên trong sổ? Nào mấy chú kiểm lại coi, mình có lọt sổ hay là được ghi ở trong sổ? Có không? Như vậy nếu mình lọt sổ làm sao dám nói tăng? Đó, nên mình học rồi mình mới thấy nhiều khi mình nói nó cũng nghe thì rôm rã, dỗ người xưng tăng bảo rồi đàng hoàng. Xưng là cái nghĩa tăng bảo là phải tám bậc hiền thánh, chứ không phải tăng bảo là những cái kẻ mà chỉ có cái cạo đầu mặc áo nhuộm thôi, phải không? Nghĩa là phải vào tám bậc hiền thánh. Nhưng mà mình có hy vọng vào đó không? Có không? Nếu có là mình vào bậc nào? Bởi vì nhiều khi mấy chú thấy thì mình cũng tuổi thanh, nghĩ mình tu bao nhiêu năm rồi cũng trai lạc đồ đàng hoàng, mà không có tính ra thì mình muốn lọt sổ, thấy không? Thì đó là cái tuổi thanh của mình. Nhưng mà sự thật cũng không phải tuổi đâu. Bởi vì khi mà đọc trong các kinh A Hàm, tôi thấy có những chỗ có nhiều ông cư sĩ tại gia làm trưởng giả, ăn nhậu đủ thứ hết, theo thiếp đàng hoàng, rồi cái tới nghe Phật nói một bài pháp cái tỉnh ngộ liền, ngay tới chứng tu đàng hoàng, phải không? Còn mình tu trầy da trúc giải không được hết, thì như vậy có tuổi không? Nhưng mà mình á, tại vì mình cứ quan trọng chứng là phải không cái gì có hào quang rực rỡ gì mới được, phải không? Hoặc là biết quá khứ vị lai gì mới được, chứ không ngờ Chính Tu Đà Hoàng đâu phải là cái khó, nhưng mà thật khó. Không phải khó mà thật khó. Không phải khó là khi nghe cái pháp đó rồi, đối với Tam Bảo lòng tin không sai xuyển, tức là không có lung lai. Nghĩa là bất kỳ trường hợp nào không còn một tí lung lai nữa, chắc chắn 100% không có lui sụp. Mà không lui sụp tức là giao giọng thánh, phải không? Gọi là giữ lưu. Thì đó là Tu Đà Hoàng như vậy. Chỉ được, nghĩa là thấy được cái pháp đó, tin chắc không lai chuyển, thì đó là giữ lưu rồi. Thì mình sao? Nếu chưa phải giữ lưu thì ít ra cũng hướng giữ lưu chứ. Thì như vậy mình cũng có sổ chút chút thế, phải không? Trừ là những người mà không có thiết tha thì cái đó lọt sổ phải. Chứ nếu thiết tha thì chắc cũng có tên trong sổ, không đến nỗi nào. Mình không phải thánh nhưng ít ra cũng là hiền, phải không? Vì vậy mà mình biết rõ cái ý nghĩa tu á, là cốt đi vào trong cái hàng hiền thánh, chứ không phải tu mà để rồi gieo cái nhân lành để đợi sau tu nữa. Ít ra cũng vào bậc hiền thánh. Cho nên mỗi khi mình học đạo, nhận định cho sâu, thấy cho rõ, để rồi lòng tin không sai xuyến. Nếu lòng tin không sai xuyến, đó là cái cớ để mình tiến tới cái quả Tu Đà Hoàng, phải không? Chứ đâu có phải là thường. Còn nếu nói theo bên Đại Thừa thì đó là đứng vào hàng thập tính, thập tính Bồ Tát đó, được lòng tin. Còn bên nay gọi là Tu Đà Hoàng. Vì vậy cho nên cần phải thâm hiểu chánh pháp, lòng tin mình nó rất là đầy đủ, rất là cứng cáp, chứ đừng có cái hiểu mơ mơ màng màng đó. Ai nói vậy nghe cũng phải, nói kia nghe cũng được, rồi như vậy là mình không thể nào tiến đến những cái bậc đó được. Đó là tôi nói cho thấy rõ cái ý nghĩa. Thì ở đây ngoại nhân người ta kết tội rằng nếu mà ông nhận cá pháp không tự tán, bởi không tự tán cho nên không sanh không diệt, thế là ông phá hoại Tam Bảo. Không phải ông phá hoại Tam Bảo thôi, mà còn phá hoại cả cái pháp nhân quả thiện ác ở thế gian nữa. Đó, như vậy tội lớn không? Tội đó là đọa địa ngục rồi đó, phải không? Đây, luận chủ ngài mới đáp lại, đáp rằng mấy chú cắt nghĩa sao mà không có chịu chú ý. Thường thường á, cái chữ Việt cái chữ Hán nó khác nhau. Như ở đây nhữ kim thật bất năng thì nói ông nay thật chẳng hay, nghe nó không có đúng tinh thần Việt ngữ chút nào hết á. Nghĩa là nay đó là thời gian, mà mình nói cái gì á thì mình nói cái thời gian phải đứng trước theo chữ Việt, rồi cái chủ từ mới đứng kế đó. Như nói bữa nay anh làm gì, cái sáng nay tôi quét chùa, phải không? Như vậy tôi quét chùa lúc nào? Hồi sáng đó, thành cái thời gian nó đứng trước. Còn bây giờ nói tôi nay quét chùa. Tôi sáng nay quét chùa thì nó chạy cái dâm phạm đi, mà mấy chú không có chú ý. Cứ vậy không thấy chữ nào trước thì cắt nghĩa trước, chữ nào sau cắt nghĩa sau, mà không có nhìn kỹ cái ý nghĩa đó. Cho nên ấy, nay ông thật không thể biết không, nhân duyên không, và biết cái nghĩa không, thế nên tự sanh não. Như vậy thì mấy chú thấy cái đặc tài của ngài Long Thọ ngay ở đây á, thì tự nộ một lần, nộ cái ngoại nhân một lần. Ông kết tội tôi 3-4 tội, thấy không? Nào phá Tam Bảo, nào phá pháp thế gian. Nhưng bây giờ tôi bảo cho ông biết rằng ông không có thể biết được không, không biết được cái nhân duyên không, không biết được nghĩa không, bởi ông không biết ba cái đó cho nên ông tự sinh não. Đó là cái lối nộ đó. Chưa giải thích nộ cái đã. Ông không có hiểu thế nào là tướng không, do cái nhân duyên gì mà nói không, cũng không có hiểu được cái nghĩa không, bởi không có biết như thật, không thể biết như thật, nên sanh ra những cái nghi nạn như thế. Bởi ông không có biết được đúng như thật, cho nên ông mới có những cái nghi nạn như vậy. Thì ông nghi nạn đó là tại ông không biết như thật đó. Nhưng mà chưa giải thích, bây giờ bắt đầu từ từ giải thích đây. Lại nữa, chư Phật y nhị đế, vì chúng sanh nói pháp, tất cả cái thế ở một là thế tục đế, hai là đệ nhất nghĩa đế. À, bây giờ mới nêu lên Đức Phật nói pháp là y cứ hai đế, một là thế tục đế, hai là đệ nhất nghĩa đế. Nếu người không thể biết phân biệt hai cái đế này thì đối với cái chỗ thâm sâu của Phật pháp không thể nào biết được cái nghĩa như thật. Nếu mà không có khéo phân biệt được hai đế thì cái nghĩa thâm sâu của Phật pháp không thể nào biết như thật. Đó là giải thích và giải thích sơ. Đầu tiên là nộ bây giờ mới nêu lên. Ông nghe nói vậy mà ông không có phân biệt được hai đế, mà không phân biệt hai đế thì ông không thể hiểu được cái nghĩa sâu của Phật pháp. Đó là chê, hồi nãy là nộ, bây giờ chê. Giải thích thế tục đế là ở thế tục đế thì tất cả pháp không có tánh hay là tánh không, mà thế gian vì thế gian điên đảo sanh ra cái pháp hư vọng đối với thế gian cho là thật. Nghĩa là pháp thế tục tất cả là không có tự tính hay là tánh không, mà người thế gian ở điên đảo rồi sanh hư vọng chấp cho đó là thiệt. Còn các bậc hiền thánh do cái biết chân thật, biết chân thật cái tánh điên đảo, tánh điên đảo tức là cái tánh ngu si của những người thế gian đó, biết tất cả pháp là đều không, không sanh. Như vậy thì thế gian thì các pháp tánh không, mà người ta lại điên đảo sanh vọng chấp cho là thật. Còn các bậc hiền thánh thì biết được cái biết đúng như thật cái tánh điên đảo đó, cho nên thấy tất cả pháp đều là không, nó không sanh. Nơi thánh nhân là đệ nhất nghĩa đế, gọi đó là thật. Còn nơi phàm phu thì thế gian cho là thật. Chư Phật y nơi hai cái đế này mà vì chúng sanh nói pháp. Nếu người không có hiểu, không có như thật mà phân biệt hai đế thì đối với cái pháp thẩm thâm của Phật không có biết được đúng như thật, không biết được cái nghĩa đúng như thật. Nếu bảo tất cả pháp không sanh là cái nghĩa đệ nhất đế, là đệ nhất nghĩa đế, không cần phải có đệ nhị thế tục đế, ấy cũng không đúng. Vì cái sao? Nếu mình cho rằng đệ nhất nghĩa đế là cứu kính, không cần thế tục đế thì điều đó cũng không đúng. Vì cái sao? Nếu không y thế tục đế thì không được đệ nhất nghĩa đế, không được đệ nhất nghĩa đế thì không được niết bàn. Giải thích, nếu đệ nhất nghĩa đế đều nhân ngôn thuyết, tức là nói năng, ngôn thuyết là thế tục đế, thế nên nếu không y thế tục đế, đệ nhất nghĩa đế ắt không thể nói. Nếu không được đệ nhất nghĩa đế thì làm sao được đến niết bàn, thế nên các pháp tuy không sanh mà có hai đế. Các pháp không sanh mà có hai đế. Thì ở đây tôi giải thích cho mấy chú thấy, thế tục đế là gì, đệ nhất nghĩa đế là gì. Thế tục đế là gì? Tức là tất cả cái pháp thế gian mà lập thành ngôn thuyết đó, phải không? Nói đây là cái bàn, kia là cái tủ, nọ là cái ghế, đây là cái nhà, vân vân. Tất cả những cái ngôn thuyết thế gian mà lập thành danh tự của sự vật đó thì đó đều gọi là thế tục đế. Như vậy thì tất cả pháp thế gian mà lập thành ngôn ngữ, lập thành danh tự, vân vân, thì những cái pháp đó có tự tánh hay không? Thì tất cả pháp đều không tự tánh. Thấy tất cả pháp thế gian không tự tánh, tức là tánh không á, thấy như vậy đó gọi là gì đế? Là đệ nhất nghĩa đế, phải không? Như vậy thì đệ nhất nghĩa đế với thế tục đế nó khác nhau chỗ nào? Thế tục đế là chỉ cho tất cả ngôn thuyết danh tự của thế gian lập bài để chỉ muôn vật, muôn sự muôn vật đó, thì đó gọi là thế tục đế. Như vậy thì thế tục đế là cái mà mọi người sử dụng để bàn nói với nhau. Tôi thí dụ như thời gian là không thiệt, nhưng mà ta cũng nói quá khứ, vị lai, hiện tại chẳng hạn, phải không? Thì nói quá khứ, vị lai, hiện tại đó là căn cứ theo thế tục đế mà nói. Thì thế tục đế họ có nhận ba thời có hay không? Nhận là có. Nhưng mà đệ nhất nghĩa đế nhận là có hay không? Như vậy cho nên đối đại nhất nghĩa đế là không tự tín, nhưng mà thế gian thì cho đó là thiệt. À, bởi vậy cho thiệt cho nên họ sử dụng với nhau để mà bàn, để mà nói, để mà nghĩ tính vân vân. Như vậy thì cái đại nhất nghĩa đế có rời thế tục đế được không? Nếu mà nói đại nhất nghĩa đế là chân thật, nhưng mà làm sao biết chân thật? Đó, thí dụ tôi nói cái bàn không tự tánh, không tự tánh cái bàn là đại nhất nghĩa đế, phải không? Nhưng mà mình nói cái bàn đó là cái gì đế? À, tức là y ra thế tục đế mà nói, phải không? Nhờ thế tục đế mình giảng để người ta hiểu đại nhất nghĩa đế, phải không? Như vậy thì đại nhất nghĩa đế không rời thế tục đế. Nhưng bây giờ mình nói lại, nếu người hiểu được đại nhất nghĩa đế là hiểu làm sao? Thấy được đại nhất nghĩa đế là thấy làm sao? À, thấy tất cả pháp duyên sinh, duyên hợp đều không tự tánh, phải không? Không tự tánh cho nên không một pháp nào thiệt hết. Thấy như vậy đó là đệ nhất nghĩa đế. Mà thấy như vậy thì gần Niết Bàn hay xa Niết Bàn? Đó là đến Niết Bàn. Còn nếu mà thấy theo thế tục đế thì đến Niết Bàn được không? À, thì không bao giờ đến được Niết Bàn. Bởi vì các pháp mình thấy không đúng như thật. Ví dụ cái bàn này nó đâu có thiệt, phải không? Duyên hợp không thiệt, mà mình nói nó thiệt thì đó là mình điên đảo. Mình điên đảo thì mình nói nó thiệt, cho nên cái bàn vừa xấu một chút, vừa hư một chút là mình buồn rồi, phải không? Mình lo cho nó rồi. Vì vậy mà tâm mình nó cứ sống trong điên đảo. Nói thân mình là thiệt, cho nên thân mình nó bệnh, nó sắp chết, mình khổ não vì nó, phải không? Như vậy là sống trong điên đảo phiền não. Thì đó làm sao được Niết Bàn? Còn bây giờ mình thấy thân này, cảnh này, sự vật này đều là tướng hư vô, tướng hư dối, không thiệt, không có tự tánh, tức là không thiệt, không cố định. Thấy rõ như vậy, thấy như vậy tức là mình không có kẹt ở bên có, ở bên không, phải không? Như vậy đó là tâm mình sao? Nếu mà thấy tất cả không thiệt thì thân này giả sử nó có bệnh, nó có sắc hoại, mình sao? Cái đồ không thiệt mà, phải không? Thì tự nhiên mình bớt khổ, bớt buồn. Là thấy sự vật, những đồ dùng, đồ xài của mình nó có hư, có hoại, thì biết nó là cái không thiệt. Dĩ nhiên nó đến cái hư, cái hoại, không nghi ngờ. Vì vậy cho nên tâm mình nó không có lo, không có buồn, không có sợ hãi. Mà không lo, buồn, sợ hãi thì đó tâm an định thì tới Niết Bàn. Phải không? Như vậy thì mấy chú muốn đến Niết Bàn hay không muốn đến? Muốn không? Muốn thì đừng thấy thiệt dụng cái. Phải không? Đừng thấy cái gì thiệt. Thì như vậy đó là sẽ đến Niết Bàn. Còn nếu thấy thiệt thì khỏi đến Niết Bàn được. Con đường Niết Bàn bị đóng kín. Như vậy thì hai cái nó có xa không? Nó có cái gì đổi khác không? Chỉ là đổi cái nhìn, cái thấy thôi, phải không? Như vậy mới thấy cái tu nó không phải là chuyện gì xa vời, mà chính ngay cái tâm niệm của mình thấy đúng như thật thì gần với đạo, thấy sai lẽ thật đó là mê lầm thì xa đạo. Chỉ thế thôi. Dễ hay khó? Dễ mà làm không được. Tại vì thực chất quen, phải không? Đây giải thích. Vì thế sao? Nếu không à, đã này rồi á. Lại nữa à, đệ nhất nghĩa đế đều nhân ngôn thuyết, ngôn thuyết là thế tục. Thế nên nếu không y ngôn thế tục, đệ nhất nghĩa đế không thể nói. Nếu không được đệ nhất nghĩa thì làm sao được đến Niết Bàn? Thế nên các pháp tuy không sanh mà có hai đế. Lại nữa, không thể chánh quán không, cả độn căn ác tự hại. Như không có giỏi về chú thuật, không giỏi bắt rắn độc. Chữ thiện là khéo, khéo tức là giỏi, phải không? Người không có cái tài giỏi về chú thuật, người không có tài giỏi bắt rắn độc. Mà không có giỏi thì bắt rắn độc sẽ làm sao? À, giải thích. Nếu người độn căn không khéo hiểu cái pháp không, nơi không có lỗi mà sanh ra cái tà kiến, như vì lợi bắt rắn độc, không có thể giỏi bắt trở lại bị rắn cắn. À, lại như cái chú thuật muốn có cái tác dụng hay là có cái hành động mà không có giỏi để thành tựu thì trở lại tự hại. Cả động căn quán pháp công cũng lại như thế. Đây là quả trách
qua đất xa. Bởi vì ông nói tôi nói không đó là không sanh không diệt là không có gì, phải không? À, như vậy thì ông là cái kẻ độn căn. Nghe thấy cái pháp không rồi chấp một bên, phải không? Nghe nói không đó là chấp bên không, đó là tà kiến. À, bởi ông chấp không cho nên rồi đưa ra những cái tai họa. Tai họa giống như cái người không giỏi bắt rắn mà làm tài, không tài khéo bắt thì bị rắn cắn, phải không? Không giỏi chú thuật mà đọc chú để mà bị chú nó hại trở lại, nhân dân. Như vậy thì đây là cái lối chê trách rằng ông không có khéo hiểu được cái lý không, rồi ông lại hiểu lầm để sanh ra tà kiến có hại. À, lại nữa, Thế Tôn biết cái pháp ấy sâu là cái tướng sâu xa vi diệu, không phải cái kẻ độn căn mà có thể hiểu đến, thế nên không muốn nói. À, Phật biết cái pháp tánh không này nó thận thanh vi diệu, cho nên không phải kẻ độn căn mà hiểu đến được, vì vậy mà Phật không muốn nói. Thế Tôn, do cái pháp thận thanh vi diệu không phải cái độn căn có thể hiểu được, thế nên không muốn nói. Lại nữa, ông bảo tôi chấp không mà là tôi sanh lỗi, nay ông đã có lỗi nơi không, nay ông đã nói lỗi, hay là cái chỗ nói lỗi nơi không ác không có. À, ông nói rằng tôi chấp không đó là tôi có lỗi, ông nói lỗi của tôi đó, lỗi cái không đó là sự thật, cái không này nó không có lỗi. Đây mới giải thích. Ông bảo tôi vì tôi chấp không là tôi sanh ra lỗi, tôi nói cái pháp tánh không đó, cái không cũng không luôn, thì không có những cái lỗi như thế. Cái không cũng không luôn, bởi vì nói tánh không á không phải là cái không đối với cái có, phải không? Rồi bên này là có, bên này là không, cái tánh không này có cũng là tánh không, không cũng là tánh không, cho nên cái không này cũng là không luôn nữa, thì làm sao mà tôi có cái lỗi theo ông nói không này? À, vì vậy mà nó không có cái lỗi như cho ông nói. Lại nữa, bởi vì có cái nghĩa không nên tất cả pháp mới được thành, nếu không có cái nghĩa không thì tất cả ác chẳng thành. Đó, bây giờ mới đi kết tội lại. Bởi vì có cái nghĩa không nên tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều phải thành tựu, nếu không có nghĩa không á ác đều không thể thành tựu. Như vậy thì mới thấy hồi nãy người ta nói lỗi mình mà mình mới khẽ từ 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 nộ họ rồi chê họ, chê là khiển trách họ, bây giờ mới đưa cái chánh nghĩa chánh lý ra. À, bây giờ bắt đầu nói về chánh lý. Từ có cái pháp không cho nên mới thành tựu được cái pháp thế gian và pháp xuất thế gian. À, lại nữa, nay ông tự có lỗi mà lại xoay trở về tôi, như cái người cởi ngựa mà tự quên con ngựa mình cởi. Nói là rõ ràng vậy, nãy nói kỳ cục. quên đã cởi, không biết cái gì đã cởi. Mình cởi ngựa mà quên ngựa mình cởi. Ông có lỗi mà ông chịu nhận lỗi, ông xoay cái lỗi về tôi. Như cởi ngựa mà không tự nhận mình cởi ngựa. Ông ở trong cái pháp có lỗi mà không có thể tự biết, mà ở trong cái không lại thấy có lỗi, như người cởi ngựa mà tự quên con ngựa mình cởi. Vì thế sao? Nếu ông thấy các pháp quyết định có tánh á, tức là có tự tánh á, tức là thấy các pháp không nhân cũng không duyên. Đó, nếu ông thấy các pháp quyết định có tự tánh, đó là ông thấy các pháp không nhân không duyên cái gì, phải không? Vì có tự tánh là cái cố định, mà đã là cố định thì đâu đợi nhân đợi duyên mà hợp thành. À, như vậy là ông đã thấy không nhân không duyên. Ông nói các pháp có định tánh, nếu vậy thì thấy các pháp không nhân không duyên. Vì tới sao? Nếu pháp quyết định có tánh ác nên không sanh không diệt, vì nó còn nguyên hoài mà. À, như thế, cái pháp như thế thì dùng nhân duyên làm gì? À, Nếu các pháp từ nhân duyên sanh thì không có tự tánh. Thế nên các pháp quyết định có tự tánh là phá cái là không nhân,
không nhân duyên.
Nếu bảo các pháp quyết định có, quyết định trụ tự tánh ấy không đúng. Vì cái sao? Tức là phá cái nhân quả thì tác giả và tác pháp cũng lại hoại tất cả sự sinh diệt của muôn vật. Tại sao nói như vậy? Nếu ông thấy các pháp có cái tự tánh quyết định, nó hàng trụ tự tánh nó, tức nó còn nguyên vẹn mãi mãi, thì đâu còn có nhân có quả, phải không? Nhân quả thì tùy cái nhân rồi nó phát triển đến cái quả, mà cái này nó y nguyên như vậy thì nói gì nhân quả. Đó, tức là ông phá nhân quả. Mà nếu các pháp có tự tánh quyết định thì không phải đợi làm ra, phải không? Mà không đợi làm ra thì đâu có cái tác giả và cái tạo tác và cái tạo thành. Đâu có tác giả và đâu có cái pháp và đâu có tác pháp, tức là tạo thành. Như vậy thì cũng hoại tất cả cái pháp sanh diệt ở thế gian của muôn vật. Vì các pháp là đổi thay, là sanh diệt, mà ông nói có tự tánh quyết định thì tự nhiên nó không phải là đổi thay, không phải là sanh diệt. Đó là phá hoại tất cả pháp sanh diệt thế gian. Các pháp có cái tánh quyết định, ác không nhân quả vân vân, các diệt như kệ nói. Và kệ này thì đọc bản chữ Hán cho mấy chú phải thuộc lòng nha. Chúng nhân duyên sanh pháp ngã thuyết tức thị không, diệt vi thị giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Chỗ khác dịch thì nhân duyên sở sanh pháp ngã thuyết tức thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Tại sao tôi phải đọc bài kệ này bằng chữ Hán? Bởi vì nó rất là tối quan trọng. Bài kệ này là trích trong kinh Phật nói, Ngài Long Thọ dẫn chứng. Vì Ngài nói rằng các pháp mà có ra đây là do các duyên thành. Các pháp là từ các duyên hợp lại mà thành. Mà đã là các duyên hợp lại mà thành thì ta là chỉ cho Phật. Phật nói tức là không, cũng là cái giả danh, cũng là cái nghĩa trung đạo. Thì nói đây tôi nhắc cái gốc rễ mà hệ trọng của cái bài kệ này cho quý chú thấy. Hồi xưa ở núi Nam Nhạc có cái hệ phái tu mà bây giờ mình gọi là Thiên Thai Giáo Quán Tông đó. Cái hệ phái Thiên Thai Giáo Quán Tông, cái hệ phái đó người mở đầu là thiền sư Huệ Văn, người thứ nhì là Huệ Tư, người thứ ba là Trí Khải. Mà ngài Huệ Văn thì cái văn mối đầu không có đáng kể. Đến ngài Huệ Tư thì ngài Huệ Tư khi ngài đọc Trung Quán tới cái bài kệ này, ngài thâm nhập được cái lý. Khi thâm nhập cái lý đó, ngài y cứ bài kệ này mà lập ra cái pháp môn nhất tâm tam quán. Nhất tâm tam quán, một là không quán, hai là giả quán, ba là trung quán, hai là trung đạo quán, tôi gọi là pháp nhất tâm tam quán.
Thì như vậy
ngài thấy rằng Phật nói các pháp do nhân duyên sinh ra đó, thì các pháp đó sẽ không có tự tính, đó là quán không.
Thấy tất cả pháp duyên hợp thì cái nào cũng không có tự tính hết, thằng quán thằng thấy rõ như vậy, đó là không quán.
Rồi
không có tự tính mà nó là không ngơ chăng?
Không phải. Khi pháp hợp lại thì có cái tên giả, có cái tên giả gọi là giả danh. Ví dụ cái bàn nó không có thực thể cái bàn, nhưng mà do gỗ cây được ta ráp lại thành cái bàn, cho nên cái bàn là không tự tính. Nhưng mà khi duyên hợp thì đặt tên là cái bàn đó. Cái bàn là giả danh, cái nhà là giả danh, tất cả sự vật có đây là giả danh đó. Như vậy thì tất cả các pháp hiện thấy hiện biết là cái danh hư dối không thiệt, đó là quán giả. Hư dối không thiệt mà có hay không? Mắt vẫn thấy, phải không? Tai sờ vẫn trúng. Như vậy thì đó là quán giả. Đến cái thứ ba là quán trung. Trung mình thường thường nói trung là giữa, phải không? Nhưng bây giờ như bên đây là một bờ phải, bên đây là bờ trái, thì giữa là chỗ nào? Giữa phải đây không? Cái giữa mà trung đạo này, cái giữa nằm ở trên cả hai cái có và không đó, nó không phải là giữa ở hai cái có và không, mà nó trên cả hai cái có và không. Bởi vì thấy cái có không tự tính, cái không không tự tính, lập ngôn đều không tự tính hết. Bởi vậy cho nên cái không tự tính đó, cái tính không đó là để nhất nghĩa đế đó, gọi là trung đạo quán. Như vậy thì thấy rõ các pháp có không thật, không cũng không thật, vượt lên trên cả cái có không, thì lúc đó tâm mình nó có dính bên nào không? Không kẹt bên có, cũng không mắc bên không. Mà không kẹt có, không mắc không, lúc đó tâm mình sao? Trùng hết. Đó, cho nên trung đạo quán là thấy tâm mình trùng ở trên. Đó là trung đạo. Thì như vậy đó là cái lối tu quán đại thừa. Mấy chú thấy chỉ một bài kệ là ta đã có một pháp tu, phải không? Còn mình đọc thì đọc, trùi mà không ứng dụng được cái gì hết. Thì như vậy ngài ngộ được ở trong cái bài kệ này và lập ra cái pháp mà nhất tâm tam quán. Nhưng mà tại sao gọi là thiên thai giáo quán? Thiên thai là tên núi, núi thiên thai. Giáo là do ngài Trí Cải Đại Sư, ngài tụng kinh Pháp Hoa mà ngài ngộ trong cái phẩm Dược Dương đó, tới cái chỗ mà thị danh đại tinh tấn đó, thì lúc đó ngài nhập định được, ngài ngộ ngay đó. Cho nên sau này ngài giảng kinh Pháp Hoa là giáo, thầy của ngài giải quán từ cái lý nhân duyên này gọi là quán. Như vậy là thiên thai giáo quán đó. Mình hiểu vậy thì mới biết cái chỗ lập giáo của người ta, chứ còn không thì cứ nghe thì nghe không biết tại sao mà lập như vậy đó. Để thấy rõ cái ý nghĩa thâm sâu của cái bài kệ, thì bài kệ này tức là Phật chỉ cho rõ rằng cái pháp nào mà duyên sinh á, thì cái pháp đó là không có tự tính à. Không có tự tính, nhưng mà duyên hợp thì có giả tướng giả danh, cho nên có giả danh. Mà thấy rõ được cái không và cái có đều không thiệt, đó vượt lên trên đó gọi là trung đạo nghĩa. Cái bài kệ sau là để kết thúc: chưa từng có một pháp chẳng từ nhân duyên sanh, thế nên tất cả pháp không cái nào hay là thải đều là không, vô bất thì không, thải đều là không. Vô bất, vô là không, bất là chẳng, hai cái phủ định trở thành khẳng định, thải đều là không. Như vậy thì mấy chú thấy rõ rằng cái chỗ này mình ứng dụng tu á, nó không phải là cái chuyện theo cái nghĩa thông thường. Bởi vì người ta đa số cứ nói Bát Nhã là chấp không, phải không? Mà chấp không là chấp không sao? Đây là có, đây là không, phải không? Người ta cứ nghĩ đây là có, đây là không, cho nên mới nói thà là chấp có bằng núi tu di, phải không? Không nên chấp không bằng hạt cải. Đó, ta chấp không là quả, mà đây đâu phải là cho mình chấp không, cái không cũng không thiệt luôn nữa, thì đâu có cái chỗ để chấp. Như vậy thì có không thiệt, không thiệt nó nằm trên cái này, nó trùm lên trên. Cho nên khi mà mình không còn mắc kẹt có không á, thì tâm mình nó thênh thang. Mà thênh thang không dính, không mắc, thì cái tâm đó là tâm gì? Tâm là giải thoát, là niết bàn, đâu có xa. Niết bàn sao? Đâu có xa, phải không? Nghĩa là mấy chú tu là cốt làm gì? Cốt được giải thoát, phải không? Nhưng mà muốn giải thoát thì tôi thường nói pháp giải thoát là đặt cái nền tảng từ giác ngộ, giác ngộ mới tiến tới giải thoát. Bởi vậy cho nên mình phải thấy được các pháp thế gian như thật, không có tự tính, duyên sinh không tự tính đó, thấy như thật, đó là giác, phải không? Giác ngộ rồi cho nên mình mới đi tới cái quán thấy rõ nó không có một pháp thiệt. Bởi không pháp thiệt cho nên không kẹt có, không kẹt không, đó là không kẹt tức là không dính, không dính tức là giải thoát chứ gì. Hiện giờ mình có dính không? Không, kẹt bên này là kẹt bên kia, luôn luôn là dính là mắc, mà dính mắc tức là trầm luôn, còn nó hết dính mắc là giải thoát, nó rõ ràng như vậy. Cho nên giác ngộ là giải thoát, rồi tới giải thoát thì như vậy, từ cái lý nhân duyên của Phật nói, phải không? Rồi thấy được cái tự tánh các pháp là không, biết nó là giả danh, thì ba cái đó đó, từ nương nơi cái lý của Phật nói rồi mình thấy tự tánh không, mình biết đó là giá danh, đó là cái trí tuệ của mình, rồi do đó mà mình gỡ không còn kẹt ở hai bên, đi tới được cái nghĩa trung đạo đó. Như vậy đó là tới đó giải thoát đó. Đó là cái lối tu hết sức là cụ thể. Đây giải thích các duyên sanh, cái pháp các duyên sanh. Tôi nói tức là không, vì cái sao? Các duyên đầy đủ hòa hợp mà cái vật được sanh, cái vật ấy thuộc về các duyên, cho nên không tự tánh. À, vật ấy nó thuộc về các duyên nên không tự tánh. Vì không tự tánh nên không, không cũng lại không. Chỉ vì dẫn đạo chúng sanh dùng cái giả danh mà nói, cái không nó cũng không có thiệt nữa, chỉ vì cái dạy hướng dẫn chúng sinh mà dùng giả danh nói. Lìa hai bên có không gọi là trung đạo đó, lìa hai bên có không đó là trung đạo. Hay nói cái khác là vượt lên cái có không gọi là trung đạo. Pháp vì cái pháp không tánh không được nói có, vì cũng không cái không nữa thì không được nói không. Nếu pháp có cái tánh tướng ác không có đợi các duyên mà có, nếu chẳng đợi các duyên thì không có pháp. Thế nên không có cái pháp nào mà chẳng không. Như ông trước nói cái pháp không có lỗi, mà cái lỗi này nay nó trở lại nơi ông. Vì cái sao đó, ở trước ông nói tôi nói không là có lỗi, nhưng giờ ngược lại cái lỗi đó giờ trở về ông rồi đó, chứ không phải ở tôi nữa, phải không? Vì cái sao nếu tất cả chẳng không, chẳng không tức là có tự tánh thì không có sanh diệt. Như thế ác không có cái pháp tứ thánh đế, nó không sanh diệt thì đâu có tứ thánh đế. Nếu tất cả pháp mỗi cái có tánh chẳng không thì không có sanh diệt. Vì không sanh diệt thì không có tứ pháp tứ thánh đế. Vì cớ sao nếu chẳng từ duyên sanh làm sao sẽ có khổ? Vì vô thường là cái nghĩa khổ. Cái tánh quyết định, cái quyết định tánh không có vô thường đó. Cái tánh quyết định thì không có vô thường, vì nó còn nguyên làm sao có vô thường, phải không? Mà nếu không vô thường thì đâu có khổ đế. Mà không khổ đế thì sẽ không có gì nữa. Nếu chẳng từ duyên sanh thì không có khổ. Vì cái sao kinh nói vô thường là cái nghĩa khổ. Nếu khổ có cái tánh quyết định thì làm sao mà có vô thường? Bởi do bỏ cái tự tánh. Bởi vì do bỏ cái tự tánh. Bởi vì nếu cái pháp khổ, khổ thì tức là phải vô thường, mà nếu vô thường tức là bỏ cái tự tánh của nó rồi, thì tự tánh nó là còn nguyên tức là thường, mà thấy vô thường tức là đã bỏ cái tự tánh. Như vậy sẽ đây mới chú hiểu thêm cái nghĩa nữa. Tông kinh nói tứ thánh đế thì cái khổ đế là gì, căn cứ đâu mà nó khổ? Mình nói khổ, mình hay nói do đói, do lạnh, do này, do nọ, phải không? Khổ. Nhưng mà sự thật cái khổ căn cứ vô thường. Bởi căn cứ vô thường cho nên dầu cho bậc vua chúa sống trong cái lầu ngà, lầu ngọc gì đó, ăn đủ thứ cao lương mỹ vị gì đó cũng vẫn bị vô thường, phải không? Cho nên họ cũng là khổ, chứ không phải kẻ đói rách này mới khổ. Như vậy thì cái khổ là cái khổ chung của tất cả, mà cái khổ chung là vô thường. Cho nên nói khổ từ bốn cái đầu là sanh, lão, bệnh, tử, phải không? Bốn cái đó là tướng vô thường chứ gì. Hiểu được như vậy mới thấy cái nghĩa khổ là vô thường. Mà nếu cá pháp có định tánh thì đâu có vô thường. Mà không vô thường tức là không nghĩa khổ, mà không nghĩa khổ tức là không có khổ đế được chứ gì. Đó. Lại nữa, nếu khổ có định tánh thì cớ sao mà từ tập sanh? Nếu nó có cái tánh quyết định rồi thì đâu có đợi tập mà có. Thế nên không có tập. Vì ông phá cái nghĩa không, vì phá cái nghĩa không. Như vậy thì nếu khổ mà có định tánh thì không có tập. Như vậy thì trước là không có khổ đế vì không vô thường, mà nay có tánh quyết định thì tức là không đợi duyên hợp,
không đợi dương hậu, tức là không có tập đế nữa. À, nếu khổ quyết định có tánh thì không nên lại sanh, vì trước đã có. Nếu vậy thì không có tập đế, vì phá hoại cái nghĩa không. Lại nữa, khổ nếu có định tánh thì không nên có diệt. Ông chấp vì ông chấp cái tánh quyết định, tức là phá cái diệt đế. À, bây giờ cái khổ mà nó có tánh quyết định, tức là còn mãi. Còn mãi thì đâu có diệt nó được, phải không? Không diệt được thì làm sao gọi là diệt đế. Đó, như vậy thì không có tập đế, rồi cũng không có diệt đế luôn. À, khổ nếu có cái tánh quyết định thì không nên diệt, vì cái sao? Cái tánh thì không thể mất. À, vì cái tánh là cái cố định, đâu có mất được. À, lại nữa, khổ nếu có định tánh thì không có tu đạo. Nếu đạo mà có thể tu tập, tức không có cái tánh quyết định. Vì tu là sửa, mà sửa thì tức là nó không còn nguyên, phải không? Nếu còn nguyên thì sửa không được, sửa thì phải đổi, mà nó còn nguyên thì không có đổi. Vì vậy mà tu là sửa, mà sửa tức là đổi, mà nếu có quyết định thì không đổi được. Thí dụ bây giờ mình có cái tánh tham, tham là cố định thì mình bỏ được không? À, mà mình giờ hồi trước mình tham, thấy tài, thấy sắc thì mình tham. Bây giờ mình biết cái tham là cái xấu, cái tham là cái khổ. Mình bỏ thấy tài mình không tham, thấy sắc mình không tham. Đó là mình bỏ được cái tham. Mà bỏ được là nó đã mất. Mà mất thì tất nhiên nó đâu có cố định, phải không? Và nếu cố định thì đâu có mất. Đó, vì vậy mà nếu nói tới cố định thì không có tu. Đó. Vì có tu thì không có cố định. Như vậy thì khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế đều không thành. À, nếu ông chấp có tự tánh. Pháp nếu quyết định có này có tự tánh, thì không có cái tu đạo. Vì cái sao? Nếu pháp thật đó, ác là thường. Thường thì không có thể tăng trưởng. À, nó thường nó còn nguyên dạng vậy, chứ nó không có thể thêm hay là không có thể bớt. Nếu đạo mà có thể tu thì ắt là không có cái định tánh. À, mình tu tức là mình đổi dời, mình dẹp bỏ thì không có tánh quyết định. Lại nữa, nếu không có khổ đế và tập đế diệt đế thì cái chỗ nào có thể, hay là cái đạo đế có thể diệt cái khổ gì? Sở khả diệt đạo khổ, diệt khổ đạo. Đạo đây là đạo đế đó. Sở khả diệt là diệt cái gì, diệt khổ gì. Sở dĩ mà đạo đế là diệt cái gì đế, diệt cái khổ đế là con đường để diệt khổ đế. Mà bây giờ nếu khổ tập diệt nó không có thì đạo đế diệt cái gì, hay chỗ nào để đến diệt? Chọn vì chỗ nào để mà đến. Nó đạo đế là để đến diệt khổ. Bây giờ cái khổ không có, cái tập không có, cái diệt không có, thì cái đạo đế nó sẽ diệt cái gì để mà đi đến chỗ diệt khổ. Các pháp nếu trước quyết định có tánh thì không có khổ tập diệt đạo đế, diệt đế, khổ tập diệt đế. Nay cái đạo diệt khổ chọn là đến cái chỗ nào để mà diệt khổ. Lại nữa, nếu khổ quyết định có tánh thì từ trước đến giờ nếu không thấy thì hiện nay làm sao mà thấy, vì cái tánh kia không có khác, không có đổi. Mấy cái này mấy chú mới nghe như là lạc đề, phải không? Sao mà nói tánh quyết định thì trước giờ phải thấy, nếu không thấy thì nay đâu có thể thấy được. Bởi vì nhớ rằng cái tu chứng hiền thánh là từ kiến đế, phải không? Mà kiến đế kiến cái gì trước? Kiến khổ, phải không? Kiến khổ mới đoạn tập, mới chứng diệt, mới tu đạo. Đó, như vậy thì đầu tiên là phải kiến khổ. Mà nếu cái khổ là có tánh quyết định thì trước phải thấy, mà thấy rồi thì bây giờ còn kiến cái gì nữa, phải không? Mà trước không thấy thì bây giờ cũng không có quyền thấy, vì nó là cố định. Nếu thấy thì trước phải thấy, mà trước không thấy thì bây giờ thấy được không? Nó cố định thì trước thấy thì bây giờ mới thấy, còn trước không thấy thì bây giờ cũng không thấy. Cho nên mới nói là Nếu khổ mà có cái tánh quyết định á, thì trước phải thấy, mà nay đây là trước không thấy thì nay làm sao mà thấy, vì cái tánh nó chẳng có khác, không có đổi. Nếu trước khi làm phàm phu không thể thấy được tánh khổ thì nay cũng nên chẳng thấy, nay cũng chẳng nên thấy. Vì cái sao? Vì cái tánh của nó là cố định, vì chẳng, vì cái chẳng thấy được cái tánh cố định. Lại nữa, như thấy khổ không đúng, đoạn tập và chứng diệt, tu đạo và tứ quả ấy cũng đều không đúng. À, bởi sao mà nói như vậy? Nói cái kiến khổ không đúng, bởi vì nếu cái khổ đế là có tự tính á, thì trước đã có, phải không? Mà trước đã có, nếu trước mình không thấy thì nay cũng không thấy. Còn nếu thấy, trước thấy thì nay mới thấy. Mà giờ thấy đế là lúc còn phàm phu thấy hay lúc vào vị thánh thấy? Phàm phu thấy hay thánh thấy? Như vậy thì trước là phàm phu không thấy, bây giờ thấy nó là bước vào thánh rồi, thánh vị rồi. Thì như vậy đó. Mà nếu nó có tấm quyết định thì trước không thấy thì nay cũng không thấy, phải không? Nếu trước không thấy mà giờ thấy là đúng hay sai? À đó, như vậy là không đúng. Mà nếu tánh khổ trước không thấy, bây giờ không thấy, mà nếu trước không thấy bây giờ thấy là không đúng, thì đoạn tập chứng diệt tu đạo trước không thấy bây giờ thấy, đúng không? À, cũng không được nữa. Cho nên mới nói như vậy. Như cái khổ, tánh khổ đế trước không thể thấy thì sau cũng không nên thấy. Như thế cũng không nên có cái gì? Đoạn tập chứng diệt tu đạo. Vì cái sao? Vì cái tánh của tập ấy trước không đoạn thì nay cũng không nên đoạn. Tánh, vì tánh không thể đoạn. Cái diệt trước chẳng chứng thì nay cũng không nên chứng, vì thì trước không chứng. À, cái đạo trước không tu thì nay cũng không nên tu, thì trước, vì trước chẳng tu. Thế nên tứ thánh đế kiến, đoạn, chứng, tu bốn thứ hạnh đều không nên có. Vì bốn thứ hạnh không thì tứ quả sa môn cũng không. À, như vậy thì cái đoạn này dễ hiểu hay khó hiểu? Dễ hiểu. Vì cớ sao? Vì bốn cái đạo, cái tánh có bốn đạo quả ấy trước không thể được. Các pháp, cái tánh các pháp nếu quyết định thì nay làm sao có thể được? Nếu có quyết định thì trước không được, bây giờ cũng không được, phải không? Các pháp nếu có cái tánh quyết định thì tứ quả sa môn trước chưa được thì nay làm sao có thể được? Nếu có thể được á thì cái tánh ấy không quyết định rồi, phải không? Trước không được, bây giờ được là cái tánh nó không quyết định, tức là không có tánh. Lại nữa, nếu không có bốn quả sa, không có bốn quả sa môn thì không có đắc hướng, bởi vì không có tám thánh. Hay là nói thêm là tám hiền thánh. Ác là không có tăng bảo. Bốn quả sa môn, vì không bốn quả sa môn thì không có người đắc và hướng. Không có, vì không có tám bậc hiền thánh thì không có tăng bảo. Mà kinh nói tám bậc hiền thánh gọi là tăng bảo. À, bây giờ mới kết thúc để chỉ cho ngược lại. Ông nói tôi phá tam bảo mà bây giờ ai phá? À, chính là ông phá đó, thấy không? Lại nữa, vì không có tứ thánh đế nên cũng không có pháp bảo. Người không có pháp bảo tăng bảo thì làm sao mà có Phật bảo? À, người hành tứ đế được pháp niết bàn. Nếu không có tứ đế thì không có pháp bảo. Nếu không có hai bảo làm sao mà có thể có Phật bảo? Ông dùng cái nhân duyên như thế nói rằng các pháp có tánh quyết định, ắt là phá hoại tam bảo. Như vậy thì ông là kẻ phá hoại tam bảo. Như vậy thì ai trúng? Trước ông nói tôi phá hoại tam bảo, bây giờ ngược lại là ông là kẻ phá hoại tam bảo. Như vậy thì kết thúc để trả lời
hay là kết thúc để chỉ cái lỗi cho người kia, ông là cái kẻ có tội á. Nên hồi nãy nói ông là cái kẻ có tội mà ông lại sai về tôi. Ông chóc có tự tánh là có lỗi, mà ông lại sai cái lỗi về tôi, giống như cái người cởi ngựa mà quên con ngựa vậy, không có thấy cái mình cởi. Đó. Dòng ngoại nhân được cứu rằng, ông tuy phá các pháp, cái đạo cứu kính là A Nậu Đa La Tam Diệu Tam và Đề đó, nên có. Nhân cái đạo ấy mới gọi là Phật. Như vậy thì có vô thượng chánh đẳng nhân giác và có Phật, phải không? Đáp rằng,